Câu hỏi số 5 ạ. Câu hỏi số 5 này là một câu hỏi rất ngộ nghĩnh. Lúc nãy mọi người đã trả lời đúng là ai là người sai rồi. Bây giờ thì câu hỏi kế tiếp này. Đọc Matthew chương 10 câu 1 và câu 5. Ai là người sai 12 tông đồ? Vậy thôi. À, rồi, theo bạn, tại sao chương 10 câu 1 mở ra một giai đoạn mới cho các ông? Rất là dễ. Đọc chương 10 câu 1 và câu 5.
Chương 10 câu 1. Rồi Đức Giê-xu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Câu số 5. Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari.
Vâng, như thế thì chị trả lời được câu này rồi đấy. Thế hỏi này, ai là người sai 12 tông đồ?
Dạ, câu 5 thì Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi.
Vâng, như thế nó khác ở trên chỗ nào?
Và ở trên thì Đức Giê-xu gọi.
Lúc nãy ta vừa mới nói câu trước là ai là người sai thợ đi vô vụ gặt. Ai vậy?
Dạ, Chúa Cha.
Chúa Cha, đấy. Tôi chỉ hỏi như thế để cho anh chị em nhớ. Mới trên là Đức Giê-xu đã nói với những anh môn đệ này và nói này: mấy anh à, mấy anh cầu xin Thiên Chúa để Thiên Chúa sai thợ. Thì bây giờ chính Đức Giê-xu lại nói với các anh môn đệ này, đúng không nào? Vẫn là anh môn đệ đấy đấy. Và nói bây giờ Đức Giê-xu làm gì? Sai họ đi đấy. Lúc nãy là Đức Giê-xu bảo họ hãy cầu nguyện để có người được sai đi. Còn bây giờ chính Đức Giê-xu lại nói với người này, chẳng những phải cầu nguyện mà chính họ được sai đi đấy. Thế thì ở đây câu hỏi đầu tiên là ai là người sai 12 tông đồ? Thì anh chị em biết là Đức Giê-xu là người sai 12. Mà ở đây các chị có biết chữ tông đồ có nghĩa là gì không? Tông đồ có nghĩa là gì? Có đoán được không?
Dạ, có lẽ là người được sai đi.
Vâng, đúng như thế. Tông đồ đúng là người được sai đi. Tiếng Do Thái là Saliach. Đấy. Và ngay cả tiếng Hy Lạp cũng thế. Apostolos, người được sai đi. À, vâng, đấy là cái dao động từ sai. Thế thì cái người tông đồ là cái người được sai đi thôi. Như vậy anh chị em thấy trong cái chữ người tông đồ cũng giống như cái người thợ. Người thợ làm luôn luôn là thụ động, luôn luôn là người được sai, không tự mình sai đi. Không tự, giống như lúc nãy có chị đã nói, không có tự mình đi làm ruộng, không, tôi mướn anh thì anh làm, thế thôi. Và như thế những tông đồ này Đức Giê-xu sai họ đi. Rồi bây giờ câu tiếp, theo bạn vì sao câu 11 lại mở ra một giai đoạn mới cho các ông? Tại sao vậy? Vâng chị, lúc nãy chị trả lời chưa? Chưa, vâng. Tại sao câu 11 lại mở ra một giai đoạn mới cho các ông? Mình có trả lời được không?
Thưa cha, Matthew chương 10 câu 1 mở ra giai đoạn mới cho các ông vì trước đây là các ông đi theo Chúa nhưng mà theo ở cái dạng như là học việc, nhìn cách Chúa làm. Còn ở đây là chúng là ban cho các ông được quyền trên thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Vâng, như vậy con thấy ở đây là ban mấy thứ quyền khác nhau nhỉ. Thứ nhất là làm gì ạ? Thứ nhất là ban quyền. Đức Giê-xu có quyền không ha? Có. Và bây giờ ngài lấy cái quyền của ngài, ngài ban cho các ông quyền, quyền trên cái gì nhỉ? Thần ô uế. Vâng, và ban quyền thì các ông làm được mấy điều ạ? Hai điều ạ. Thứ nhất là gì ạ? Trừ chúng. Thứ hai là chữa. Ở đây có chữ hết đấy. Chữ hết là chữ rất đặc biệt của Matthew. Hết có nghĩa là tất cả. Các ông ấy chữa được tất cả mọi bệnh hoạn và tật nguyền. Đấy, vâng, cảm ơn em. Em trả lời đúng. Tức là ở đây đặc biệt là gì? Là Đức Giê-xu đã gọi 12 môn đệ lại. Tôi báo cho anh chị em biết, chính chữ gọi này đã phát sinh ra chữ ơn kêu gọi. Gọi là một ơn, thấy không? Đấy là một ơn thế thôi. Đấy, như vậy là gọi là một ơn. Mà sai cũng thế. Đấy, cũng là một ơn. Hoàn toàn là sáng kiến là đến từ Thiên Chúa. Chứ ở đây không có ông nào nói là thưa thầy con là tử tế này, thầy gọi con đi ở không. Đấy, thế Chúa gọi này. Đấy, và gọi môn đệ lại. Và ở đây cho họ quyền. Đấy, như vậy anh chị em thấy, em chạm mình trả lời đúng ở chỗ là lần đầu tiên Đức Giê-xu nói cho quyền. Ngài có quyền trừ quỷ, ngài có quyền chữa bệnh, và bây giờ ngài bảo tôi cho mấy anh quyền của tôi ấy. Và như thế ở đây tôi mới nói rằng đây là mở ra một giai đoạn mới, và các anh chị em sẽ thấy sau này từ từ các môn đệ sẽ làm cái điều mà thầy sẽ làm. Vâng, câu số 6. Đọc Matthew chương 10 câu 2 đến 4. Chương 2 đến 4. Theo bạn, nhóm 12 có thật không? Nhóm 12 có thật không? Thật không tức là cái này có phải là bịa ra không? Tức là thực sự là Chúa Giêsu có 12 ông không? Ý muốn nói như vậy. Còn tên gì thì thay đổi. Rồi vâng, đọc 1 Corinto chương 15 năm. Đấy, thế thôi, đến đây đó. Đấy, có ai sẵn sàng trả lời câu là nhóm 12 có thật không? Vâng, vâng, xin mời chị. Đây, Viên.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ rằng nhóm 12 là có thật. Câu 1 Corinto chương 15 câu 5, người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12.
Con muốn nói thêm gì nữa không? Có ai nghĩ nhóm 12 có thật không? Tức là Đức Giêsu có thật sự có một nhóm môn đệ 12 người không?
Dạ, theo con nghĩ là con tin là vậy.
Thì là có. Vâng, các anh chị em thử đọc thêm cái này coi. 19:28, Matthew 19:28.
Matthew 19:28, Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật, anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel.
Câu này quan trọng, anh chị em thấy ngộ lắm, nên để ý câu này. Đức Giêsu hứa rằng vào ngày tận thế, khi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, thì các môn đệ được ngự. Ngự ở đâu ạ? Bao nhiêu môn đệ nhỉ? 12 môn đệ ngự trên cái gì ạ? 12 tòa để làm gì? Xét xử ai vậy? 12 chi tộc Israel. Như vậy như ở đây thật ra là còn hơn nữa, chứ không phải chỉ có xét xử mấy Israel đâu. Nhưng mà ở đây Đức Giêsu hứa cho 12 môn đệ của mình ấy, rồi ngồi trên 12 tòa để mà xét xử 12. Như vậy ngày xưa anh chị em thấy là người Do Thái có bao nhiêu chi tộc đó nhỉ? Đấy, vâng, đấy, Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra cái gì nhỉ? Jacob, Jacob có bao nhiêu con đấy nhỉ? Đấy, cứ coi như 12 con, từ đấy chia ra mỗi anh, chia ra là 12 chi tộc. Và như thế anh chị em thấy rằng là như thế 12 tông đồ của chúng ta đấy là có cái gì dính dáng với 12 chi tộc ở Israel ngày xưa không? Có không? Đấy. Anh chị em có thấy có không ạ? Vâng. Vâng, có ai nói có xin trả lời một chút xíu. Vâng, có ai chỉ cần giơ tay thôi là điền được. Tức là Chúa không có chọn 13, 14 ạ, chỉ chọn 12 thôi, bởi vì người Do Thái ngày xưa là có 12 chi tộc ạ. Vâng, và như thế người dân Do Thái được coi là gồm 12 chi tộc, và vì vậy nên ở đây Đức Giêsu khi chọn 12 tông đồ là muốn nối tiếp cái Israel ngày xưa, và như thế giáo hội trở nên Israel mới, anh chị em ạ. Ngày xưa có 12 chi tộc, còn bây giờ thì có 12 tông đồ. Đấy, vâng, ở đây như thế. Thành ra ở đây đang nói với anh chị em là cái việc Đức Giêsu như thế là Ngài có cố ý chọn nhóm 12 đấy, chứ không phải là tự dưng mà chọn đâu. Và các bạn hỏi tại sao mà lại đọc 1 Corinto 15 năm ạ? Đọc 1 Corinto 15 năm vì câu này là câu rất cổ. Rất cổ, bởi vì đây tôi cho anh chị em thấy cái 1 Corinto câu 15. Vâng. Anh chị em thấy tại sao cổ nè, anh chị em nhìn 1 Corinto chương 1 câu 3 anh chị em mới thấy cổ. Là như vậy, Thánh Phaolô này đã viết cái thư 1 Corinto này vào năm khoảng 54, 55 gì đó. Và Thánh Phaolô trong 1 câu 3 Ngài đã viết thế này: trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Như thế là cái câu mà sau này viết mà hai chấm á, là câu này không phải của Thánh Phaolô, mà khi Ngài đã trở lại trên đường Damas, người ta đã bắt đầu dạy Ngài, người ta dạy cho Ngài hai chấm: điều mà chính tôi đã lãnh nhận, tức là tôi vừa mới trở lại đạo thì người ta dạy cho tôi. Và anh chị em thấy đây là câu hai chấm. Cái gì mà Thánh Phaolô khi trở lại đã được dạy? Đức Kitô đã chết vì tội chúng ta như lời Kinh Thánh, người được mai táng, người đã hiện ra, đây câu này, người được hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12. Đấy, như thế là cái cái nhóm 12 này nó đã có từ lâu rồi anh chị em ạ, và nó nằm ở trong cái truyền thống. Và chính anh Phaolô khi trở lại, người ta đã nói với anh này, nhớ là Chúa Phục Sinh đã hiện ra cho ông Kê-pha, mà anh chị em thấy đâu có nói là ông Simon, mà cũng không nói ông Phê-rô, cái tên cổ của ông là Kê-pha đấy. Mà anh chị em biết Kê-pha là tên ai đặt cho ông ấy? Chúa Giê-xu đặt ấy. Thường thường chúng ta hay nói là Chúa Giê-xu đặt cho tên của ông, tên đầu tiên của ông là gì anh chị em có biết không? Simon. Đấy, lần trước học rồi, tên ông Simon. Và Chúa gặp ông, Chúa nói tên anh là gì? Đấy, Kê-pha. Kê-pha, đấy. Tên anh, bởi vì Chúa đặt cho ông một cái tên là Kê-pha, tức là đá đấy. Tiếng Aram là Aramaic, là tiếng đá. Anh là Simon, không, giờ tôi đặt cho anh tên là đá, đó, là Kê-pha, là đá. Rồi từ chữ đá mới ra chữ Phê-rô, theo tôi hiểu đó, chữ Petros mới ra, chứ còn chính ông là đá. Thành ra ở đây vẫn gọi tên ông, không gọi là Phê-rô, không gọi là Simon, gọi là Kê-pha. Tức là cái câu này nó xưa lắm rồi. Rồi với nhóm 12, rồi đấy, thế thì anh chị em thấy cái nhóm 12 này là có thật. Mặc dù anh chị em mà đọc tên của nhóm 12 trong các phúc âm, anh chị em biểu ủa sao khác khác nhau vậy đấy, nhưng mà nhìn chung vẫn là một nhóm 12, và Chúa Giê-xu đã cố ý lập